Phần 7B. Vũ khí thế kỷ 4. Quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng là gì? Quan hệ công chúng là công việc tổ chức các sự kiện như các bữa tiệc và buổi trình diễn ở triển lãm thương mại cho các khách hàng của mình. Quan hệ công chúng cũng bao gồm cả việc phát hành báo chí, xây dựng mối quan hệ với giới báo chí, có được những bài báo do bạn viết hoặc nói về bạn và liên kết với những thế lực mạnh có thể giúp đỡ bạn như các hiệp hội thương mại và các nhóm cộng đồng. Hầu hết công việc quan hệ công chúng của các công ty đều chưa đạt được hiệu quả cao và chưa thực sự nỗ lực. Ngay cả khi bạn chỉ có một công ty nhỏ, nó vẫn có thể hoạt động hiệu quả để xây dựng danh tiếng cho bạn. Nếu bạn phát huy tối đa hiệu quả công việc quan hệ công chúng, ngày nay với sự phát triển như vũ bão của Internet, điều này lại càng đúng hơn. Như tôi đã đề cập, chúng tôi luôn có sẵn rất nhiều bản báo cáo được sử dụng như các mẫu quảng cáo nằm trong danh mục thư điện tử của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng những báo cáo này như các bài báo và thêm một công ty quan hệ công chúng chịu trách nhiệm gửi những bài báo đó đi khắp mọi nơi. Trong bất cứ tháng nào, một bài báo do tôi viết cũng sẽ xuất hiện trên tạp chí điện tử của hơn 100 trang web. Nếu bạn vào Google và gõ tên tôi, bạn sẽ tìm được các bài báo của tôi tại hàng nghìn trang web. Bài tập thực hành, hãy viết ra một vài ý tưởng cho các bài báo có thể được đăng trên các tạp chí, các ấn phẩm thương mại hoặc tạp chí điện tử trên các trang web. Cũng chính những bài báo này sẽ trở thành những bản báo cáo miễn phí mà bạn có thể sử dụng để tiếp thị với khách hàng tiềm năng. Đây là cách bạn có thể đánh bại các đối thủ cạnh tranh bằng bộ não chứ không phải bằng ví tiền của mình. Một câu chuyện cốt lõi thú vị sẽ làm cho công việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ, bạn nghĩ sao về việc kinh doanh hoa quả, có vẻ hình những nhân vật nổi tiếng trên đó. Câu chuyện cốt lõi ở đây là về tình trạng sức khỏe của người Mỹ và việc ăn thêm nhiều hoa quả có thể làm tăng tuổi thọ của bạn. Những thông tin thú vị này chính là chìa khóa giúp cho vấn đề của bạn được nhiều người quan tâm hơn. Tiêu đề, tình trạng béo phì của trẻ em Mỹ đã tăng 4 lần. Các công ty sản xuất đồ ăn nhanh là người chịu trách nhiệm. Một cuộc nghiên cứu từ năm 1963 đến năm 1970 đã chỉ ra rằng tình trạng béo phì của trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 11 là khoảng 4% trên tổng số trẻ em. Một cuộc nghiên cứu tương tự từ năm 99 đến năm 2002 chỉ ra rằng tình trạng béo phì giờ đây chiếm một tỷ lệ đáng báo động là 16%. Có nhiều nguyên nhân góp phần tạo nên các chỉ số này, trong đó phải kể đến việc các công ty sản xuất đồ ăn nhanh đang chi nhiều tiền hơn cho quảng cáo, tiếp thị và có tác động mạnh đến trẻ em. Nếu như năm 60 có khoảng 5 tỷ đô la được chi cho việc mua đồ ăn nhanh, thì ngày nay con số đó là 500 tỷ, đó quả là một sự tăng vọt. Số lượng các sản phẩm đồ ăn nhanh mà các công ty tại Mỹ tiếp thị trực tiếp đến trẻ em đã tăng từ 52 sản phẩm năm 94 lên hơn 500 sản phẩm hiện nay. Một cuộc nghiên cứu về các học sinh tiểu học cho thấy 96% các em có thể nhận ra được Ronald McDonald, nhân vật hề quảng cáo cho hãng thức ăn nhanh Donald, giải pháp của một công ty rau quả. Hai phụ nữ ở một trang trại nhỏ có tên là AMF ở Burlington, Washington đã đi vận động và nhận được một khoản tài trợ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ để tìm hiểu xem liệu hình ảnh trên trái cây có khích lệ trẻ em ăn nhiều hoa quả hơn không. Trang trại AMF bắt đầu đi chào mời những quả bí ngô nhỏ với các nhân vật hoạt hình được vẽ trên đó. Những sản phẩm này được phân phối trên toàn nước Mỹ tại các chuỗi cửa hàng như Walmart, Kroger, Safeway. Sau khi đã hoàn thiện việc sản xuất hàng loạt các quả bí ngô được tô vẽ, họ tiến hành bước tiếp theo là chạm nổi những hình ảnh có thể ăn được trên trái cây, tạo ra tin tức. Giới báo chí là một phần trong công việc quan hệ công chúng, cho đó bạn cần phải thu hút sự chú ý của họ. Chiến lược đạt được những khách hàng mơ ước được dùng để thâm nhập vào những nguồn lợi ích gần như là bất khả thi, đồng thời nó cũng có thể được sử dụng hiệu quả để thâm nhập vào cả những nguồn phương tiện thông tin đại chúng lớn nhất. Nếu liên tục nghe đến tên bạn hàng tháng, với các ý tưởng khác nhau, họ sẽ tìm hiểu để biết chính xác xem bạn là ai. Điều này đúng với bất kỳ thông tin báo chí hay tin tức thời sự nào. Và dù ở cấp độ quốc gia thì nó vẫn đúng như vậy. Bây giờ, kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả nội dung bài tập thực hành cho phần này. Liệt kê danh sách các đài phát thanh truyền hình bạn muốn đăng quảng cáo về công ty của mình hay đề xuất bản các bài báo của bạn. Hãy liên tục cung cấp các ý tưởng hoặc tin tức đáng quan tâm cho các tòa soạn báo. Một câu chuyện cốt lõi hay, chứa đựng nhiều thông tin sẽ cho bạn nhiều cơ hội được đăng báo, vì nó thường thu hút được sự chú ý của các nhà biên tập hoặc các nguồn tin tức. Đã bao giờ bạn để ý đến cách thức lựa chọn các chương trình được phát sóng của các hãng truyền thông giải trí chưa? Có rất nhiều lựa chọn dành cho chương trình giải trí, nhưng chỉ có 10 buổi biểu diễn hay bộ phim nào đó được lựa chọn phát sóng. Đó là do mối quan hệ của những người làm quan hệ công chúng với những người quyết định nội dung của các chương trình phát sóng. Các tờ tạp chí đã quyết định việc những buổi biểu diễn đó có được trình chiếu hay không. Hãy tìm cách hình thành mối quan hệ với những người có quyền quyết định trong giới truyền thông và liên quan đến ngành nghề của bạn. Thực tế, theo tờ Guerrilla Marketing, 70% tin tức thời sự thực chất chỉ là những tin tức được đặt sẵn hoặc là các tin tức đến trực tiếp từ các nguồn thông cáo báo chí và sáng kiến quan hệ công chúng. Phần lớn các tin tức đều được truyền tải thông qua các thông cáo báo chí. Một nhà biên tập giỏi có thể nhận thấy một vấn đề thời sự trong những thông cáo báo chí đó và có thể khai thác bổ sung thêm thông tin cho nó. Mọi thông cáo báo chí bạn gửi đi nên kèm theo một cuộc điện thoại sau đó. Đó là cách xây dựng những mối quan hệ, và đây là những điều bạn nên nói. Các ngài đã nhận được thông cáo báo chí của chúng tôi về lượng chất gây ô nhiễm trong các hộ gia đình chưa? Chúng tôi đang tự hỏi liệu mình có thể làm được gì để giúp cải thiện vấn đề đó. Và lúc đó, thường thì người ta sẽ yêu cầu bạn gửi lại thông cáo báo chí của bạn, và có thể bạn sẽ bị từ chối. Nhưng vào tháng sau, khi bạn gọi lại để nói về vấn đề bụi bẩn và những con côn trùng nhỏ trong nhà ở, thì người biên tập viên sẽ nhớ ra rằng bạn chính là người đã đề cập đến vấn đề ô nhiễm không khí trong gia đình lần trước. Nếu câu chuyện tiếp tục theo chiều hướng này, hãy đoán xem ai sẽ là người họ gọi cho đầu tiên nếu có vấn đề nào đó liên quan đến ô nhiễm môi trường. Mọi người đều rất tôn trọng những người thường xuyên cung cấp thông tin, ý tưởng cho họ. Lúc trước tôi đã đề cập đến hội các sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ, những người bán sáng kiến cho các bệnh viện, nếu đưa ra những mẫu quảng cáo đại loại như tại sao hội các sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ lại thật vĩ đại, hoặc lại có thêm một bệnh viện khác trở thành khách hàng của hội các sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ, thì bạn thử nghĩ xem tính hiệu quả của chúng sẽ là bao nhiêu. Những mẫu quảng cáo đó sẽ không được nhiều người quan tâm, ngoài trừ hội các sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ. Thay vào đó, nếu biết biến tấu những mẫu thông cáo báo chí thành những câu chuyện mang tính vấn đề, thì những thông cáo báo chí đó sẽ được các tạp chí quốc gia và thương mại chú ý đến. Vấn đề họ đưa ra là các thông tin về các bệnh viện và những khó khăn mà các bệnh viện đang phải đối mặt, mọi thứ từ việc kiện cáo đến những thương tích gây ra trong bệnh viện và việc thiếu nhân viên, cũng như những nguồn phụ cấp đang ngày càng giảm. Họ trích dẫn những thông tin như sau: 2.000 trong số khoảng 5.000 các bệnh viện đang phải hoạt động trong tình trạng thiếu hụt tài chính. Các bệnh viện đang vô tình giết chết hơn 200.000 người mỗi năm. Tập san Hội Y học Hoa Kỳ, vấn đề họ đưa ra chứa đựng một lượng lớn các dữ liệu gây bối rối, tạo nên những thông tin thú vị cho các báo và tạp chí, và nỗ lực quan hệ công chúng của họ đã thu được kết quả. Nhưng đừng lầm tưởng, quan hệ công chúng không phải chỉ đơn thuần là các thông cáo báo chí, mà còn cần có những bài phát biểu tại các sự kiện trong ngành. Bạn không thể có một hợp đồng phát biểu chỉ để nói về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Nhưng chắc chắn nếu đưa ra một vấn đề thú vị, bạn sẽ được một hợp đồng. Thông cáo báo chí của các hiệp hội sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ chứa đựng những vấn đề thú vị, giúp họ trở thành những người diễn thuyết chủ đạo tại một vài hội nghị lớn với tất cả các khách hàng mơ ước của họ. Như vậy, quan hệ công chúng có vai trò rất quan trọng đối với việc kinh doanh. Chỉ sau một buổi gặp gỡ, hội các sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ đã nhận được sự quan tâm tìm hiểu thông tin về họ từ hơn 300 khách hàng đến dự buổi gặp mặt hôm đó. Liên kết những thông cáo báo chí và bài phát biểu này lại, họ có thể tạo ra một sách quảng cáo phản ánh dự kiện trong câu chuyện cốt lõi của họ. Đó là những ý tưởng tốt đẹp cho bệnh viện. Tóm lại, công ty này đã giành chiến thắng trong cuộc chơi. Điều đó chứng minh cho việc nếu có tính kỷ luật và sự quyết tâm thì có thể đạt được mọi điều mong muốn. Bài tập thực hành: hãy xem xét câu chuyện cốt lõi của bạn và lập danh sách những dữ kiện khiến độc giả của bạn quan tâm nhất. Sau đó hãy tìm hiểu về nguồn thông tin báo chí chủ yếu của lĩnh vực đó. Mọi lĩnh vực đều có các xuất bản phẩm thương mại tập trung cụ thể vào thị trường đó. Khi đã xác định được những nguồn thông tin cụ thể, hãy tạo lập mối quan hệ với các biên tập viên ở các tờ báo hoặc các hãng thông tấn bằng cách liên lạc thường xuyên với họ. Một bài báo khi được đặt đúng chỗ sẽ có ích cho bạn trong một khoảng thời gian khá dài. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó để đăng tải trên các trang web hay gửi đến các khách hàng. Bài tập thực hành liệt kê tất cả các cách bạn có thể sử dụng một bài báo đã hoặc sẽ được viết về bạn hoặc do bạn. Sau đây là một số ý tưởng. 1. Sử dụng nó như một mẫu quảng cáo. 2. Để các nhân viên tiếp thị đưa nó cho các khách hàng tiềm năng. 3. Sử dụng nó như một lá thư chào hàng. 4. Đính kèm nó vào sách quảng cáo hoặc câu chuyện cốt lõi của bạn. 5. phân phát nó trong các triển lãm thương mại. 6. Sử dụng hoặc trích dẫn nó trong quảng cáo của bạn. Có một số bí quyết để viết các thông cáo báo chí. Thứ nhất, mạng lưới thông tin quan hệ công chúng. Đây là một công cụ hữu ích dành cho bạn nếu bạn đang cần viết các thông cáo báo chí. Nó giúp bạn kết nối với tất cả các nguồn truyền thông mà chỉ tốn vài trăm chứ không phải vài nghìn đô la. Tôi từng sử dụng nó 2 lần và kết quả là cả 2 lần bài viết của tôi đều được đăng tải trên tạp san Wall Street. Cách thứ hai, bạn có thể nhờ các nhân viên của mình tư vấn, vì họ chính là những người biết được những thông tin nào đang được khách hàng quan tâm. Một bí quyết khác để viết một thông cáo báo chí hiệu quả là đề cập đến một công ty thuộc danh sách Fortune 500 trong bài viết của bạn. Nhưng bạn cũng cần phải rất thận trọng với trách nhiệm pháp lý ở đây. Tuy nhiên, nếu bạn có một lý do chính đáng để đề cập đến chúng sẽ giúp bài báo của bạn có được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông. Vũ khí tiếp thị 5. Giao thiệp cá nhân. Bạn có thể lựa chọn sử dụng một trong các vũ khí tiếp thị như quảng cáo, gửi thư chào hàng hay gửi một bài báo, nhưng có một vũ khí tiếp thị mà chắc chắn ai cũng phải sử dụng, đó là liên lạc qua điện thoại với khách hàng. Đây là dạng tiếp thị có hiệu lực nhất. Không một nỗ lực tiếp thị nào của bạn có nhiều ảnh hưởng với khách hàng như việc giao thiệp cá nhân với nhân viên bán hàng hay các đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng. Vì vậy chúng tôi đã dành hẳn vài chương để phân tích tỉ mỉ hơn về hình thức giao thiệp cá nhân và những cách thức để cải thiện mặt này trong công việc kinh doanh của bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy chuyển sang vũ khí tiếp thị 6, các triển lãm thương mại và giáo dục thị trường. Nếu được tổ chức tốt, một triển lãm thương mại có thể đưa bạn từ một người không mấy tiếng tăm trở thành một người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình chỉ sau một sự kiện. Các triển lãm thương mại có thể tạo cơ hội tuyệt vời để bạn trở nên thực sự nổi bật và được chú ý. Nếu không được tổ chức tốt, các triển lãm thương mại sẽ chỉ là một sự lãng phí tiền của. Chỉ có 3 quy tắc cơ bản để tổ chức một buổi triển lãm thương mại, nhưng có cả 100 cách sử dụng những quy tắc này. Nếu xếp theo mức độ quan trọng, thì 3 quy tắc lần lượt là 1. Gây được sự chú ý. 2. Điều khiển dòng người. 3. Giành được các mối làm ăn. Bây giờ, hãy tìm hiểu sâu thêm. Quy tắc 1. Gây được sự chú ý. Bạn có thể làm gì để trở nên nổi bật giữa đám đông? Dù bạn có những sản phẩm tuyệt vời, hay bạn có khả năng bán hàng xuất sắc, thì điều đó cũng không có tác dụng gì nếu bạn không gây được sự chú ý tới khách hàng. Phần lớn các triển lãm thương mại đều rất nhàm chán. Các quầy hàng chỉ đơn giản là bày bán các mặt hàng của mình. Hãy tạo ra sự khác biệt bằng cách trang trí cho quầy hàng của bạn trở thành một quầy hàng vui nhộn, sôi động và lý thú hơn các quầy hàng khác. Ví dụ, bạn có thể chọn kiểu áo sơ mi Hawaii làm trang phục cho những nhân viên bán hàng của mình. Điều đó sẽ làm cho quầy hàng của bạn nổi bật và gây sự chú ý tò mò cho khách hàng. Quy tắc thứ hai trong vũ khí tiếp thị 6, khoa sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là điều khiển dòng người. Chúng ta hãy cùng cải tiến chiến lược hơn nữa. Thứ nhất, chúng tôi đã có được những nhân viên trong bộ trang phục áo sơ mi Hawaii. Thứ hai, chúng tôi căng một tấm phông đằng sau vẽ cảnh biển Hawaii với dòng chữ lớn: hãy tham gia và dành một chuyến du lịch miễn phí đến Hawaii. Thứ ba, cửa hàng của chúng tôi còn phục vụ cả đồ uống miễn phí. Không những gây được sự chú ý, mà chúng tôi còn có thể điều khiển dòng người tham gia chuyến du lịch đến Hawaii và đồ uống miễn phí chính là những thứ được thiết kế để điều khiển dòng người. Quy tắc thứ ba, giành được các mối làm ăn. Bây giờ, hãy thu hút mọi người tham gia chương trình, rút thăm trúng thưởng, và để tham gia thì họ cần điền các thông tin vào phiếu điều tra. Đây chính là mèo để lấy dữ liệu từ mọi người. Nếu được hỏi công ty của bạn có quy mô như thế nào, thì họ sẽ nói dối hoặc để trống. Nhưng nếu đưa ra câu hỏi dưới dạng lựa chọn, thì bạn có thể thu được rất nhiều thông tin. Ví dụ, công ty của bạn có quy mô, chọn một đáp án phù hợp, dưới 1 triệu đô la, từ 1 triệu đô la đến 5 triệu đô la, từ 5 triệu đô la đến 10 triệu đô la, trên 10 triệu đô la. Và bây giờ, bạn đã có được thông tin cần, hãy đưa ra tất cả các lựa chọn để họ chỉ phải đánh dấu câu trả lời. Với những câu trả lời thu được, bạn không chỉ thu hút được các mối làm ăn mà còn hiểu hơn về họ, để biết nên dành ưu tiên cho những việc nào. Khi họ tham gia vào những chương trình của bạn, bạn sẽ có thể khai thác những thông tin và tìm ra những cơ hội tuyệt vời cho việc kinh doanh của mình. Thậm chí, để thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa, bạn còn có thể tổ chức một bữa tiệc. Nhưng hãy nhớ đưa ra điều kiện, chỉ những ai nhận được giấy mời mới được tham dự và giấy mời được phát ở quầy hàng của bạn. Như vậy, mọi người sẽ đổ xô đến quầy hàng của bạn để nhận vé mời. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết một vài bí quyết để tổ chức thành công bữa tiệc của mình. 1 hoặc 2 tuần trước khi buổi triển lãm thương mại diễn ra, hãy gọi điện thoại cho một câu lạc bộ tiếng tăm và đặt tiệc cho khoảng 200 khách mời, hãy đưa ra điều khoản không thu phí vào cửa các khách mời của bạn. Và còn có một lưu ý đặc biệt, đó là khách hàng của bạn không phải xếp hàng đứng đợi, họ phải được ưu tiên. Điều đó sẽ khiến họ cảm thấy mình trở nên quan trọng hơn. Tổ chức một bữa tiệc cũng cần phải lưu ý đến yếu tố thời gian. Thường thì trong triển lãm thương mại, sẽ có một đêm để những nhà tổ chức một bữa tiệc hoặc một sự kiện, sẽ thật không thông minh nếu đi ngược lại điều đó. Tương tự, nếu bạn chỉ là một công ty nhỏ và có một công ty lớn hơn cũng tổ chức bữa tiệc, thì tốt hơn hết, bạn nên tránh không tổ chức cùng ngày với họ. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ trước khi chọn thời điểm tổ chức bữa tiệc của mình. Quy tắc quan trọng nhất trong việc tổ chức một bữa tiệc ở triển lãm thương mại là nó phải thực sự vui nhộn. Bên cạnh đó, vai trò của bạn ở đó cũng rất quan trọng đối với thành công của bữa tiệc. Hãy tỏ ra thân thiện, đi về phía mọi người và bắt tay họ, giới thiệu mọi người với nhau, đừng để ai phải đứng một mình. Nếu tổ chức thành công bữa tiệc của mình, thì ngay ngày hôm sau, mọi người sẽ đều biết đến bạn và mặt hàng của bạn. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong 3 quy tắc của triển lãm thương mại. Bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn nội dung bài tập thực hành của phần này. Hãy cùng thảo luận với các nhân viên của mình để tìm ra những ý tưởng sáng tạo để có thể tạo nên một sự kiện lớn ở triển lãm thương mại. Áp dụng những bí quyết được học trong cuốn sách này, cùng với việc tiếp thu, học hỏi và sáng tạo những điều mới mẻ. Các sự kiện từ thiện. Các sự kiện từ thiện cũng là một phương tiện quan hệ công chúng có hiệu quả. Bạn có thể tổ chức các sự kiện từ thiện ở các triển lãm thương mại hoặc riêng biệt. Đây là cơ hội tuyệt vời cho công ty của bạn vì hai lý do chính sau đây. Thứ nhất, các sự kiện từ thiện có thể thu hút được rất nhiều sự chú ý của dư luận vì nó có nguyên nhân chính đáng hơn việc bạn cố gắng thu hút sự chú ý chỉ cho riêng công ty của mình. Ngoài ra, dư luận quần chúng cũng sẽ nhắc tới công ty của bạn với thái độ tích cực hơn. Hay, hầu hết các sự kiện từ thiện không cần phải tốn tiền đầu tư, nguồn lợi nhuận thu được từ sự kiện sẽ được dùng làm từ thiện. Sự kiện từ thiện sẽ khiến bạn ký được vô số hợp đồng và nhanh chóng được các khách hàng mơ ước của bạn biết đến, và bạn cũng đã làm được một việc tốt trong quá trình đó. Nếu bạn muốn trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, hãy tổ chức một sự kiện từ thiện và mời các khách hàng mơ ước và những người có ảnh hưởng đến thị trường tham gia. Những người có ảnh hưởng đến thị trường là những người đi đầu trong lĩnh vực của mình, người lãnh đạo của một cộng đồng, chủ tịch của các công ty lớn và là người có tầm ảnh hưởng đối với những người khác. Sự tham gia của những người này có thể giúp bạn tiếp cận những khách có liên quan đến lĩnh vực của mình. Bài tập thực hành, hãy lập danh sách những người có ảnh hưởng nhất đến thị trường của bạn. Sau đó, hãy thực hiện chiến dịch tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với những người này, tổ chức một bữa tiệc, bữa khiêu vũ hay một lễ trao giải dành cho những khách hàng mơ ước và những người có ảnh hưởng nhất đến thị trường của bạn. Trong buổi lễ trao giải, hãy nghĩ ra tất cả các giải thưởng, quảng cáo sáng tạo nhất, sản phẩm mới tốt nhất, giám đốc điều hành của năm để sao cho tất cả các khách mời đều được trao giải thưởng. Bài tập thực hành, viết ra một ý tưởng giải thưởng mà bạn có thể thực hiện trong buổi triển lãm thương mại, trong cộng đồng hay ngành nghề của bạn. Ai là người có thế lực nhất trong lĩnh vực của bạn và loại giải thưởng nào bạn có thể trao cho họ. Càng có nhiều hạng mục giải thưởng càng tốt, hiệp hội thương mại của chính bạn. Các triển lãm thương mại là cách thức tiếp thị tuyệt vời, nhưng cũng có những cách khác để tạo ra nhận thức cao độ trong tâm trí khách hàng, thông qua giáo dục thị trường. Bạn có thể tạo ra một hiệp hội thương mại của chính mình, và hiệp hội đó sẽ làm lợi cho ngành nghề của bạn. Thậm chí, bạn cũng có thể lôi kéo các đối thủ của mình thông qua hiệp hội đó, vì họ sẽ rất muốn đến các sự kiện bạn tổ chức, vì các khách hàng mơ ước của họ cũng ở đó. Nhưng bạn sẽ vẫn là người ở vị trí trung tâm, vì đây là hiệp hội thương mại của chính bạn. Hãy yêu cầu các khách hàng mơ ước của bạn làm ủy ban, đóng vai trò như chủ tọa của các ủy ban nhỏ hơn và ngồi trong ban cố vấn. Một hiệp hội thương mại với các mục tiêu thích hợp sẽ hoạt động hiệu quả. Hãy tập hợp những vấn đề trong ngành nghề của bạn. Nếu có thể tổ chức mọi người cùng tham gia một vấn đề quan trọng, bạn sẽ thống trị được ngành của mình. Các ý tưởng giáo dục khác, bạn có thể tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề cho các khách hàng của họ, hiểu thêm về sản phẩm, dịch vụ của bạn. Trong buổi hội thảo đó, hãy đảm bảo sự có mặt của các khách hàng mơ ước và những nhân vật nổi tiếng. Bạn cũng có thể tổ chức một buổi hội thảo qua điện thoại lớn cho các khách hàng của mình. Một chủ trang trại vịt muốn mở rộng công việc kinh doanh đã tổ chức một buổi hội thảo qua điện thoại. Tại đó các chủ cửa hàng có thể học được rất nhiều cách thức để xây dựng việc buôn bán của mình. Sau đó mọi người nói về sự phổ biến của các món ăn liên quan đến vịt. Tương tự như vậy, công ty chuyên kinh doanh dịch vụ giặt tẩy thảm muốn hợp tác làm ăn với các nhà thiết kế nội thất bởi họ là những người có uy tín đối với những hộ gia đình giàu có. Trong trường hợp này, công ty giặt tẩy thảm đã tổ chức một cuộc hội thảo qua điện thoại nhằm chỉ ra cho các nhà thiết kế nội thất cách có thêm nhiều khách hàng mới và thu thêm lợi nhuận từ các khách hàng hiện tại. Một trong những cách đó là giới thiệu công ty giặt tẩy thảm và sau đó họ sẽ nhận được tiền hoa hồng cho từng khách hàng đăng ký dịch vụ của công ty. Ngoài ra, công ty giặt tẩy thảm cũng có một sản phẩm khác với tính năng bảo vệ đồ đạc và thảm trải sàn, chống lại rỉ sét và các vết bẩn. Đây là chủ đề của phần cuối cuộc hội thảo, là bàn về việc tăng thêm thu nhập của các nhà thiết kế nội thất bằng cách chào mời khách hàng mua lớp phủ ngoài bảo vệ này như một sản phẩm kèm theo. Bài tập thực hành với loại hình hội thảo qua điện thoại như thế nào thì các khách hàng của bạn sẽ tham dự vui vẻ. Những yêu cầu nào đặt ra với một người diễn thuyết để có thể thu hút một lượng lớn khách hàng? Và hãy nhớ rằng, nguyên tắc đặt ra đối với những buổi diễn thuyết qua điện thoại là ngắn gọn, khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn phải đảm bảo tính hấp dẫn của nội dung, thu hút được nhiều người tham gia. Vũ khí tiếp thị 7, Internet, năm 95 mới chỉ có 5 triệu người sử dụng loại vũ khí tiếp thị này, nhưng chỉ sau 4 năm, con số đó đã tăng vọt lên 105 triệu người. Ngày nay thực tế là mọi người đều sử dụng nó. Website Amazon.com là một ví dụ điển hình cho việc sử dụng mạng Internet như một vũ khí tiếp thị hiệu quả. Ngay từ những năm đầu thành lập, Amazon đã có được 1 tỷ đô la trong thị phần từ các hiệu sách khác, và chỉ trong 4 năm, cùng với sự phát triển của Internet, công ty đã đạt doanh thu bán hàng trị giá 1 tỷ đô la. Trong khi đó, những cửa hàng sách trước khi có Internet phải mất đến 50 năm để đạt được con số 1 tỷ đô la trong doanh thu hàng năm. Internet có thể tạo ra một cơ hội kỳ diệu, hoặc nó cũng có thể trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn, chỉ sau một đêm, nếu một đối thủ nào đó của bạn học cách sử dụng nó tốt hơn bạn. Có rất nhiều sách đã viết về vấn đề này, và ở đây tôi chỉ muốn giới thiệu với các bạn phương pháp 5 cạnh để có thể sử dụng Internet nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng của bạn. 1. Thu hút mối làm ăn. 2. Xây dựng mối quan hệ. 3. Tương tác càng nhiều càng tốt. 4. Tổ chức hội thảo chuyên đề trên mạng. 5. Hướng đến mục đích khách hàng. Hãy lấy địa chỉ trang web của tôi làm ví dụ. Trang chủ của tôi, www.chathow.com. Để áp các cơ hội nhận được nhiều thứ miễn phí, vào thời điểm viết cuốn sách này, trang web đang có được số lượng người xem là 52.000 lượt mỗi tháng. Đây thường là những người đã từng nghe tôi nói chuyện, đọc một trong các bài báo của tôi, hoặc nghe ai đó kể về tôi, hoặc từ một chiến dịch tiếp thị mà chúng tôi đã tổ chức. Trên mọi trang và ở cuối mỗi bài báo, trang web để cho bạn một cơ hội đặt dài hạn các bản tin miễn phí, các buổi hội nghị qua điện thoại miễn phí, các sự kiện miễn phí và nhiều thứ khác. Tuy nhiên cũng chỉ có 1% đến 3% khách đăng ký, đó là khoảng 520 đến 1.560 người, trong số 52.000 người kia. Ngoài việc thu hút các mối làm ăn, các trang web còn có chức năng quảng cáo thương hiệu và tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng. Sẽ thật kém hiệu quả như thế nào nếu đang quảng cáo trên radio, tôi sẽ phải trả hàng nghìn đô la để kiếm được những mối làm ăn, và trong số các mối làm ăn đó, tôi sẽ chỉ có thể kiếm một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ đăng ký để được gửi email về các chương trình quảng cáo khác, và sau đó thậm chí các chương trình quảng cáo đó cũng không được người ta mở ra xem. Vì vậy cần phải xem xét lại cách thiết kế một trang web. Hãy thử so sánh một trang web với việc cố gắng có được một buổi hẹn hò. Nếu bạn hỏi cưới một người ngay trong buổi nói chuyện đầu tiên, khả năng bạn bị từ chối là rất lớn. Nhưng nếu mời cô ấy một tách cà phê, bạn sẽ có thể có được sự ưng thuận. Thật khó để đưa ra lời từ chối trong một bầu không khí lãng mạn, và đồng thời, nếu bạn cũng cảm thấy thích người đó, do đó đây sẽ là một cách thức dễ dàng hơn nhiều. Áp dụng điều này vào việc thiết kế một trang web, bạn phải thiết kế sao cho những thông tin đưa ra, tập trung vào nhu cầu của khách hàng và khiến họ cảm thấy hứng thú. Ví dụ, nếu trang web lấy tên là www.chathow.com thì chắc hẳn sẽ không thu hút được nhiều người tham gia. Nhưng nếu đổi lại là www.howtodoublesale.com, làm cách nào để tăng gấp đôi doanh số bán hàng, thì lượng khách hàng ghé thăm trang web sẽ tăng lên rất nhiều. Mở đầu sẽ là lời chào mừng đối với những khách hàng đã ghé thăm trang web. Để vào được trang web này, bạn cần phải điền thông tin tên, email của mình, không còn sự lựa chọn nào khác. Và có đến 37% trong số những người đến trang này lựa chọn tham gia. Điều này giúp bạn có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu cơ bản về các khách hàng. Sau đó, trong số những người lựa chọn tham gia, lại có khoảng 2% đến 6% lựa chọn tiếp tục tham gia các buổi hội thảo chuyên đề trên web. Do đó, nếu tôi có 10.000 cuộc viếng thăm, thì 3.700 người trong số đó sẽ cho tôi địa chỉ email của họ, và trong số 3.700 người đó sẽ có 74 đến 222 người tham gia buổi hội thảo chuyên đề trên web. Vì vậy, một cách hiệu quả, chúng tôi đã chuyển từ một trang web nơi chỉ có một trong số 52.000 khách hàng tiếp tục làm theo hướng dẫn của chúng tôi đến một trang web với 10.000 lượt viếng thăm và 74 đến 222 người làm theo bước kế tiếp của chúng tôi. Như vậy, chỉ với 1/5 số lượng người tham gia, nhưng chúng tôi lại có được kết quả mới gấp đến 74 lần kết quả cũ. Đó là một sự cải thiện khá tốt, và điều đó chỉ ra rằng trang web là một công cụ tiếp thị hiệu quả để kiếm mối làm ăn. Các công ty nên có những trang web được thiết kế chuyên biệt như vậy để thu hút các mối làm ăn, hoặc trên trang chủ của bạn, bạn cần thiết kế sao cho sinh động hoặc thu hút nhất. Trang web, các trang web cũng chịu một vấn đề chung giống như hầu hết các sách quảng cáo. Chúng thể hiện rất rõ cái tôi của bạn, nhưng đồng thời trang web cũng mang tính chất cộng đồng. Nó là nơi các khách hàng tiềm năng của bạn có thể đến xem những thứ mới mẻ, tìm kiếm thông tin, tương tác với bạn và tìm hiểu rõ hơn về bạn. Ngoài ra, họ còn có cơ hội nhận được những bài báo miễn phí, giáo dục miễn phí và sự hiểu biết miễn phí. Khi khách hàng tiềm năng đã đăng ký vào trang web của bạn, hãy liên kết họ với phần còn lại trong thế giới của bạn bằng một email. Hãy nhớ rằng, mục đích của việc làm này là tạo ra chương trình tiếp thị, trong đó tất cả các vũ khí tiếp thị có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau như trong một bộ máy hoàn hảo. Vì vậy, trang web của bạn nên được thiết kế dựa trên sách quảng cáo và các lá thư chào hàng của bạn sử dụng cùng loại đồ họa, dòng tích và các dữ kiện tiếp thị từ câu chuyện cốt lõi của bạn. Như các bạn đã được kho sách nói.com.vn giới thiệu trong chương 4, tôi không quan tâm loại sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn đang chào bán. Luôn luôn có đủ thông tin có giá trị dành cho các khách hàng tiềm năng để có thể cải thiện khả năng của bạn trong việc quảng bá sâu rộng tên tuổi của mình và nâng cấp thương hiệu của bạn. Những thông tin bạn thu được trên website sẽ tạo cơ hội cho bạn có nhiều mối làm ăn hơn, và bạn có thể tiến xa hơn bằng cách đề nghị với họ một buổi hội thảo chuyên đề trên web hoặc các buổi hội nghị qua điện thoại để hướng dẫn cho họ những cách để trở nên thành công hơn trong lĩnh vực có liên quan với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Điều này sẽ khiến mối quan hệ giữa bạn và các khách hàng tiềm năng ngày càng trở nên sâu sắc. Vì vậy, hãy coi trang web của bạn như một cộng đồng, nơi có các lợi ích dành cho các khách hàng tiềm năng của bạn khi họ ghé thăm. Trước đây, mỗi lần tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, tôi phải di chuyển rất nhiều địa điểm, điều đó tốn không ít thời gian và chi phí đi lại. Đó là chưa kể đến việc rất khó để sắp xếp các cuộc hẹn riêng. Nhưng ngày nay, với Internet, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn, đây là cách tôi sẽ làm ngày nay. Bạn có muốn tăng hiệu quả công việc quảng cáo của mình lên gấp 10 lần không? Và bạn có thể làm được điều đó ngay trong văn phòng của mình. Thật khó cưỡng lại một lời đề nghị hấp dẫn như vậy. Hãy biến website của mình thành một cộng đồng, và nó sẽ giúp bạn giành được nhiều mối làm ăn và xây dựng được một thương hiệu mạnh hơn. Hãy cùng xem xét những ví dụ sau đây để thấy được những cách thức làm được điều đó. Ví dụ, nếu bạn kinh doanh sản phẩm nước tinh khiết, bạn có thể để khẩu hiệu mọi thứ bạn muốn biết về nước hoặc mọi điều bạn nên biết về nước ở trang web của mình. Hãy chỉ ra tất cả những tác dụng của nước sạch đối với cơ thể con người, như giải thích tại sao bạn cần uống nước, bạn nên uống bao nhiêu nước, có những trạng thái nào của nước trên hành tinh này, có các loại phụ gia nào trong nước mà chúng ta uống, và chuyện gì đang xảy ra với nguồn nước máy của chúng ta. Để quảng cáo cho sản phẩm nước uống tinh khiết của mình, bạn có thể chỉ dẫn mọi người đến trang web của mình để tìm hiểu về năm hiểm họa mọi người nên biết về nước uống ngày nay. Lặp đi lặp lại những thông điệp như vậy trên từng chai nước bạn bán và từng quảng cáo mà bạn đăng. Sau đó, hãy hiển thị trên màn hình dòng chữ: bạn có muốn bạn bè mình khỏe hơn không? Hãy gửi cho họ đường link của trang này và bạn sẽ có cơ hội nhận được một chiếc ô tô mới. Hãy trao thưởng mỗi năm một chiếc xe và hàng triệu người sẽ gửi đường link đến trang web của bạn, và thương hiệu của bạn sẽ trở nên nổi tiếng và tất nhiên sẽ thu hút được ngày càng nhiều hơn các email. Nếu sản phẩm của bạn là kem cạo râu, bạn có thể sử dụng hàng tích này: 5 điều bạn nên biết về việc cạo râu và nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Thêm vào đó bạn có thể đưa ra những mẹo vặt về cách cạo râu, những cách cạo râu tốt nhất, những điều mà bọn trẻ cần biết khi đến tuổi phải cạo râu. Hãy nói về các chủ đề như thành phần của các loại kem cạo râu khác nhau và ảnh hưởng của việc cạo râu đối với da mặt của bạn. Bạn thậm chí có thể kể về lịch sử của việc cạo râu, nó bắt đầu khi nào, nó bắt đầu ra sao, ai là người đầu tiên khởi xướng. Hãy nhớ điều này, nếu bạn đưa ra tất cả các lời khuyên trên trang web, tức là bạn đã và đang quảng cáo cho sản phẩm của mình. Mọi người có thể gửi đường link của trang web cho những người khác, để họ cũng có được thông tin. Vì vậy, cách thức tiếp thị này làm tăng nhanh hơn phạm vi ảnh hưởng của bạn. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin ngày nay, cung cấp được càng nhiều thông tin càng tốt. Điều này có thể còn hiệu quả hơn nếu sản phẩm hay dịch vụ của bạn thú vị hơn. Nhưng dù sao, mọi sản phẩm hay dịch vụ đều có thể tạo ra được một cộng đồng, kể cả nước đóng chai hay kem cạo râu. Vì vậy hãy coi trang web của mình như một cộng đồng, tập trung vào nó, chứ không phải vào bạn, để hết tâm trí vào đó và phục vụ cộng đồng đó mọi lúc mọi nơi. Một nhà sản xuất các sản phẩm bơ sữa hữu cơ, sữa chua, sữa uống v.v. thiết kế một trang web lấy tên là Stonify Farm, nông trang Stonify. Trang web của họ cung cấp rất nhiều thông tin về thực phẩm hữu cơ và cách bảo vệ trái đất. Họ cũng cung cấp các thực đơn và vô số các thông tin khác về cách ăn uống lành mạnh. Để cải thiện cộng đồng của mình, họ khuyến khích mọi người tham gia đăng ký trở thành thành viên. Bên cạnh đó, họ còn gửi trực tiếp những bản báo cáo tới người tiêu dùng, và những người tiêu dùng đó có thể gửi chúng tới bạn bè và gia đình của họ. Internet đã được họ sử dụng như một phương tiện nhằm nâng cao hoặc tăng cường việc tiếp thị của Stonify. Và tôi cũng cần nhắc lại một sai lầm mà nhiều người thường mắc phải. Đừng đưa ra thông điệp kiểu 5 lý do tại sao sản phẩm của chúng tôi tốt hơn sản phẩm của người khác. Thông điệp đó tập trung vào ai? Ai sẽ quan tâm đến 5 lý do đó của bạn? Cái họ quan tâm là 5 thứ họ cần học để phục vụ cho nhu cầu và mục đích của bản thân họ. Vì vậy, hãy tiếp thị và quảng cáo các sản phẩm bằng cách đưa ra những lợi ích của nó đối với khách hàng. Kết luận: nguyên tắc then chốt áp dụng cho tất cả những vũ khí tiếp thị này là chúng phải phối hợp hoạt động cùng nhau. Hãy tổ chức họp hàng tháng để xem xét lại từng điều trong 7 nguyên tắc của nghệ thuật tiếp thị và tìm cách liên kết chúng với nhau hiệu quả hơn. Các bài báo của bạn có được đăng trên website của bạn không? Các nhân viên bán hàng của bạn có sử dụng các bài báo đó không? Những quảng cáo của bạn có thu hút được những khách hàng mơ ước của bạn không? Việc chuyển tiếp quảng cáo của bạn có diễn ra mọi lúc mọi nơi không? Đội ngũ nhân viên của bạn có đưa ra các đề xuất giáo dục miễn phí không? Hãy phối hợp những hoạt động này với nhau. Tóm lại, 7 nguyên tắc của nghệ thuật tiếp thị là 1. Quảng cáo 2. Thư chào hàng 3. Tài liệu truyền đơn của công ty sách quảng cáo và các mẫu quảng cáo 4. Quan hệ công chúng 5. Giao thiệp cá nhân các nhân viên bán hàng và đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng 6. Giáo dục thị trường các buổi triển lãm thương mại các buổi tuyển dụng trực tiếp và những nỗ lực tiếp thị đã được mô tả trong chương 6 7. Internet thiết kế trang web gửi email và tiếp thị liên kết. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc phần 7B cũng là kết thúc phần 7 nguyên tắc của nghệ thuật tiếp thị